Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 11 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Cựu đại biểu Quốc hội Việt Nam phủ nhận chi 1,5 triệu đô la chạy ghế đại biểu Quốc hội. Mark Zuckerberg nói Facebook đang hợp tác với cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, và Trung Quốc bác tin lập căn cứ tại đảo quốc Vanuatu.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin ông Nguyễn Văn Túc, một thành viên trong Hội Anh Em Dân Chủ, vừa bị Tòa án tỉnh Thái Bình tuyên phạt 13 năm tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài Bún đậu mắm tôm Hà Nội. Kế đến là tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các đặc vụ FBI, những người đột kích văn phòng của luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đang tìm kiếm những chi tiết về những dàn xếp, thỏa thuận và khoản thanh toán liên quan đến hai người phụ nữ nói họ có quan hệ tình dục với ông Trump, Reuters cho biết, dẫn lời một nguồn tin hôm thứ Ba. Trong cuộc lục soát nhắm vào luật sư Michael Cohen hôm thứ Ba, FBI tìm kiếm những thông tin về các khoản thanh toán cho diễn viên phim người lớn Stormy Daniels, người đã nhận một khoản tiền trị giá 130.000 đô la từ ông Cohen để đổi lại cô ký thỏa thuận cấm tiết lộ thông tin. Và cô Karen McDougal, người từng là người mẫu tạp chí Playboy, nguồn tin này nói với Reuters. Việc Cục Điều tra Liên bang lục soát văn phòng và nhà riêng của ông Cohen, một sự việc mà ông Trump lên án hôm thứ Hai là đáng hổ thẹn, là một diễn biến mới đầy kịch tính trong một loạt các cuộc điều tra có liên quan đến vị Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Các vụ đột kích liên quan đến một cuộc điều tra liên bang được dẫn đầu bởi công tố viên đặc biệt Robert Mueller, về cáo buộc Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 của Mỹ và sự thông đồng khả dĩ với các phụ tá của ông Trump. The New York Times là tờ báo đầu tiên đưa tin về những người phụ nữ này. The Times cho hay lệnh khám xét tìm kiếm thông tin về cô McDougal, người đã được trả 150.000 đô la bởi công ty mẹ của tờ báo lá cải The National Enquirer. Tờ báo này sau đó đã không cho đăng câu chuyện về mối quan hệ của cô với ông Trump. Ông Trump, một doanh nhân ở New York trước khi trở thành tổng thống, là một người bạn thân với giám đốc điều hành của công ty đó. Một nguồn tin nắm rõ sự tình xác nhận với Reuters rằng FBI đang điều tra các khoản thanh toán này, bao gồm cả liên hệ với tờ Inquirer, nhưng nói những khoản tiền đó không phải là trọng tâm chính trong phần đó của cuộc điều tra. Cô Daniels, có tên hợp pháp là Stephanie Clifford, đã đệ đơn kiện ông Cohen để cô được giải phóng khỏi một thỏa thuận cấm tiết lộ thông tin về điều mà cô nói là cuộc tình một đêm với ông Trump vào năm 2006. Cô McDougal thì nói rằng cô có một mối quan hệ dài hơn với ông Trump. Các quan chức của ông Trump phủ nhận chuyện ông ngoại tình với cả hai người phụ nữ này. Nguồn tin cho biết các nhà điều tra đang xem xét liệu có một mô thức rộng lớn hơn hay không của các hành vi gian lận thuế, gian lận viễn thông, trốn thuế, rửa tiền và các hành vi phạm tội ác khác trong những giao dịch riêng tư của ông Cohen, bao gồm công việc của ông cho ông Trump và một số giao dịch bất động sản liên quan tới những người mua từ Nga, và giá cả dường như cao hơn giá trị thị trường. Tức giận về các cuộc lục soát nhắm vào ông Cohen, ông Trump lại chĩa mũi dùi đả kích cơ quan chấp pháp trong hai dòng tweet viết trên Twitter ngày thứ Ba. Ông phàn nàn rằng đặc quyền luật sư thân chủ đã chết và lên án một cuộc săn phù thủy, ý nói ông bị bức hại chính trị, dường như nhắc lại một quan điểm từ lâu nay của ông đối với cuộc điều tra của ông Mueller. Tờ The New York Times đưa tin các cuộc lục soát đã khiến ông Trump phẫn nộ và rằng ông được nói là đang cân nhắc sa thải Phó Bộ trưởng Tư pháp Rod Rosenstein. Ông Rosenstein là người đã ký chấp thuận các cuộc đột kích này, theo các quan chức nắm rõ cuộc điều tra. Cuộc điều tra đã đeo bám ông Trump kể từ khi ông nhậm chức vào năm ngoái, khiến ông công khai chỉ trích Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions vì rút lui khỏi cuộc điều tra này và đôi lúc gợi ý rằng ông có thể sa thải ông Mueller. Các sự kiện ngày thứ hai lại khơi lên lo ngại rằng ông Trump có thể có hành động nhắm vào ông Mueller, người được ông Rosenstein bổ nhiệm vào năm ngoái. Những người chỉ trích nói rằng nếu ông Trump tìm cách loại bỏ ông Mueller, thì điều này sẽ ngang như việc can thiệp vào cuộc điều tra. Các nhà lập pháp Cộng hòa lẫn Dân chủ đã kêu gọi ông Trump không sa thải ông Mueller. Với giọng điệu ăn năn, Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg nói với các thượng nghị sĩ hôm thứ Ba rằng công ty rõ ràng đã sai lầm khi tin rằng Cambridge Analytica, công ty khai thác dữ liệu có liên quan đến chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, đã hủy bỏ dữ liệu thu thập được từ người sử dụng mạng xã hội này trong cuộc bầu cử năm 2016 ở Mỹ. Ông Zuckerberg nói với các thành viên của Ủy ban Tư pháp và Ủy ban Thương mại Thượng viện rằng Facebook coi việc thu thập dữ liệu đã chấm dứt vì họ nghĩ rằng thông tin đã bị xóa. Ông Zuckerberg thừa nhận công ty của ông đã không báo với Ủy ban Thương mại Liên bang và ông bảo đảm với các thượng nghị sĩ rằng từ nay Facebook sẽ xử lý khác. Về một vấn đề thời sự khác, ông Zuckerberg cũng được hỏi rằng Facebook có được văn phòng của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đang điều tra sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử, liên lạc hay chưa? Có, ông nói. Tôi biết rằng chúng tôi đang làm việc với họ. Ông không cung cấp thêm chi tiết nào khác, viện dẫn lý do cẩn trọng tránh vi phạm quy định về giữ bí mật. Đầu năm nay, công tố viên đặc biệt Mueller đã buộc tội 13 cá nhân người Nga và 3 công ty Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, thông qua nỗ lực tuyên truyền trên mạng xã hội, bao gồm mua các quảng cáo trực tuyến bằng cách mạo danh người Mỹ và hoạt động chính trị trên đất Mỹ. Một số quảng cáo của Nga đã đăng trên Facebook. Ông Zuckerberg bắt đầu 2 ngày điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ với một lời xin lỗi công khai về vụ bê bối về quyền riêng tư đã làm rúng động đại công ty mạng xã hội mà ông thành lập hơn 10 năm trước. Ông nhận trách nhiệm về việc đã không ngăn cản Cambridge Analytica, một công ty có liên hệ tới chiến dịch tranh cử của ông Trump, thu thập thông tin cá nhân từ 87 triệu người dùng nhằm tìm cách gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. Ông Zuckerberg trước đó đã xin lỗi nhiều lần với người tiêu dùng và với công chúng, nhưng đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp ông ra điều trần trước Quốc hội. Ngày thứ Tư, ông tiếp tục ra điều trần trước Ủy ban Năng lượng và Thương mại của Hạ viện. Thượng nghị sĩ John Thune, Chủ tịch Ủy ban Thương mại, nói với ông Zuckerberg rằng công ty Facebook có lịch sử 14 năm xin lỗi vì những quyết định thiếu suy xét liên quan đến quyền riêng tư của người dùng. Lời xin lỗi đó ngày nay có gì khác? Ông Thune hỏi. Chúng tôi đã phạm rất nhiều sai lầm trong lúc điều hành công ty này, ông Zuckerberg trả lời. Tôi tin rằng không thể nào bắt đầu một công ty trong phòng ký túc xá rồi sau đó phát triển nó tới quy mô hiện tại mà không mắc phải một số sai lầm. Ông Zuckerberg nói Facebook đang trải qua một sự thay đổi về triết lý rộng lớn hơn trong cách thức mà chúng tôi nhìn nhận trách nhiệm của chúng tôi trong tư cách một công ty. Ông nói công ty cần có một vai trò chủ động hơn, bao gồm việc đảm bảo rằng các công cụ mà họ tạo ra được sử dụng theo những cách tốt đẹp và lành mạnh. Trong các phiên điều trần, ông Zuckerberg không chỉ cố gắng khôi phục lòng tin của công chúng đối với công ty của ông, mà còn cố gắng ngăn các quy định liên bang mà một số nhà lập pháp đã đề xuất. Trong phát biểu mở đầu, ông cũng xin lỗi về sự dính dáng của Facebook trong việc tạo điều kiện cho các tin vịt và sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Chúng tôi đã không có một quan điểm đủ rộng về trách nhiệm của chúng tôi, và đó là một sai lầm lớn, ông nói. Đó là lỗi của tôi và tôi xin lỗi. Tôi tạo nên Facebook, tôi điều hành nó và tôi chịu trách nhiệm về những gì xảy ra ở đây.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc hôm 10 tháng 4 nhận án tù 13 năm vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân sau phiên tòa tại tỉnh Thái Bình. Em trai ông nói với VOA rằng bản án này là bất công. Ông Túc, 54 tuổi, tham gia Hội Anh em Dân chủ từ năm 2014 với mục đích thúc đẩy việc thực hiện nhân quyền nêu trong Hiến pháp Việt Nam và được nhà nước cam kết với quốc tế tôn trọng những quyền đó. Nhưng chính quyền Việt Nam coi Anh em Dân chủ là hội trái pháp luật. Họ cáo buộc rằng mục đích của hội là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và thay đổi thể chế chính trị xã hội hiện tại của Việt Nam, do đó đe dọa đến sự tồn vong của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Báo chí trong nước dẫn thông tin từ Công an Thái Bình nói ông Túc tạm điều hành Hội Anh em Dân chủ từ cuối mùa hè năm 2017 sau khi 7 nhân vật cốt cán của hội bị chính quyền bắt tạm giam. Vì những hoạt động của mình, ông Túc bị Công an Thái Bình khởi tố bắt tạm giam vào đầu tháng 9 năm 2017. Gia đình ông cho hay từ đó đến nay họ không được thăm gặp ông. Theo tin trong nước, hội đồng xét xử tại phiên tòa hôm 10 tháng 4 đánh giá rằng hành vi phạm tội của ông Nguyễn Văn Túc là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia. Tòa tuyên phạt ông 13 năm tù giam và 5 năm quản chế tại địa phương. Em trai ông Túc, ông Nguyễn Văn Tùng cho VOA biết chỉ có 4 người thân của ông Túc có mặt tại phiên tòa với tư cách là những người bị triệu tập làm nhân chứng. Ông Tùng bày tỏ quan điểm về bản án vừa tuyên.
Gia đình nghĩ là anh có tội, cái này anh bày tỏ chứng kiến những việc anh làm là lợi cho dân, một người dân đen trong có tất trong tay thì làm sao lật đổ được cái chính quyền này. Bản án quá bất công mà quá bức xúc dư luận quần chúng là người ta cũng lên án nhiều.
Trước đó 5 ngày, một phiên tòa khác ở Hà Nội đã kết án 6 người, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đài, cũng đều là những thành viên Hội Anh em Dân chủ, tổng cộng 66 năm tù giam. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp đã đề nghị các đối tác của Việt Nam làm áp lực để Hà Nội chấm dứt chiến dịch đàn áp sau khi tòa án Hà Nội tuyên phạt tù các nhà hoạt động hôm 5 tháng 4. Mỹ và EU phản đối các bản án nặng nề đó và kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân ngay lập tức. Nói với VOA, em trai nhà hoạt động Nguyễn Văn Túc cũng kêu gọi các tổ chức quốc tế tiếp tục có động thái tác động đến chính quyền Việt Nam.
Nếu mà nó mà nặng nề quá thì cũng nhờ các tổ chức uy tín, các tổ chức nước ngoài lên tiếng kêu với người nhà cầm quyền Việt Nam giảm án hoặc là trả tự do cho anh trai thôi.
Ông Túc quê ở xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, trước đây từng bị chính quyền bỏ tù 4 năm từ 2008 đến 2012 vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Trước đó, trong hơn 10 năm, ông Túc tích cực hoạt động chống việc tước đoạt đất đai bất công, đấu tranh ôn hòa vì nhân quyền, biểu tình về các vấn đề biển đảo, lãnh thổ, cũng như phản đối tham nhũng.
Tại một phiên tòa phúc thẩm hôm 10 tháng 4 ở Hà Nội, bà Châu Thị Thu Nga đã phủ nhận việc chi 1,5 triệu đô la để chạy ghế đại biểu quốc hội, dù bà đã hai lần xin được khai về việc đưa hối lộ trong phiên xử sơ thẩm vào năm ngoái. Báo Tuổi Trẻ hôm 10 tháng 4 cho biết bà Nga đã phủ nhận việc chi tiền chạy đại biểu quốc hội, lấy lý do rằng bà bị xúc phạm, ức chế và do thời gian làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra, bản thân rất mệt mỏi, tinh thần không được ổn định, đồng thời kèm theo ức chế về công việc nên đã khai như vậy. Tờ báo này trích lời bà Nga tại phiên phúc thẩm nói: "Tôi không hề quen biết ai và cũng chẳng thể có ai quyết định được vấn đề này trong cuộc bầu cử." Vị cựu đại biểu quốc hội này cho biết trong cả quá trình vận động bầu cử, cũng như các hoạt động của công ty Housing Group do bà làm chủ đã diễn ra, bản thân bà không trực tiếp tham gia, mà công ty của bà có một ban vận động bao gồm công đoàn, đoàn thanh niên, lãnh đạo công ty và các cán bộ nhân viên gồm 8 đến 20 người tùy theo chương trình. Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, khi được luật sư hỏi, bà Nga khai đã chi 1,5 triệu đô la chạy ghế đại biểu quốc hội. Nội dung này cũng được thể hiện rõ trong bản cáo trạng. Bà Nga đã hai lần xin được khai nhưng đều bị hội đồng xét xử gạt ra vì nội dung này không liên quan đến vụ án. Truyền thông Việt Nam trước đó cho biết số tiền trên, theo cáo trạng, nằm trong số 157 tỷ đồng, bà Nga đã chi không có chứng từ và đã được tách ra để điều tra làm rõ. Trong phiên tòa sơ thẩm vào tháng 10 năm ngoái, bà Châu Thị Thu Nga bị tuyên phạt mức án tù chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trang Vietnamnet cho biết trong đơn kháng cáo kêu oan viết dài 94 trang, bà Nga cho rằng mức hình phạt tù chung thân đối với bà là quá nặng và không đúng tội danh.
hai người đàn ông Việt Nam làm việc trong một căn nhà dùng để trồng cần sa ở Ireland vừa nhận án tù 2 năm rưỡi. Lượng ma túy trong căn nhà có giá trị lên tới gần 1,8 triệu euro, hơn 2,2 triệu đô la. Hai người Việt đã được đưa lậu đến Ireland, một trong hai người đã đến Ireland trong một chiếc container và nghĩ rằng ông ta sẽ làm việc trong một trang trại, còn người kia nghĩ rằng ông ta sẽ làm đầu bếp theo lời khai trước đây tại tòa hình sự khu vực Dublin. Ngọc Toàn Vũ, 54 tuổi và Thang Nguyên Văn, 46 tuổi, đã nhận tội trồng cần sa không giấy phép tại một nhà kho ở đường Ballymount, Dublin vào ngày 10 tháng 5 năm ngoái. Bản án đối với họ đã bị đình chỉ hồi tháng 12 năm ngoái để cho phép nhà chức trách tiếp tục điều tra xem liệu họ có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không. Hôm 9 tháng 4, ông James Dwyer, đại diện bên công tố, nói với tòa rằng kết luận của cuộc điều tra cho thấy cả hai người đều không phải là nạn nhân của nạn buôn người. Tuy nhiên, thẩm phán Martin Nolan nói ông coi cả Ngọc Toàn Vũ và Thang Nguyên Văn đều là những người tuyệt vọng. Họ dường như không có bất cứ quyền gì và họ đã bị biến thành con mồi, có thể là bởi chính đồng hương của họ, thẩm phán phát biểu. Về mặt đạo đức, họ không đáng trách nhiều lắm. Họ hầu như không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải tham gia vào tội phạm này, ông nói thêm. Thẩm phán Nolan nói ông tin chắc rằng cả hai người Việt đều biết những gì họ làm là sai và ông lưu ý đến giá trị của lượng ma túy là rất lớn. Ông đã tuyên bản án 2 năm rưỡi tù giam và xác định nó có hiệu lực từ tháng 5 năm ngoái khi cả hai người kể trên bị bắt giam. Vì cả hai đều là di dân bất hợp pháp, nhiều khả năng là họ sẽ bị trục xuất sau khi được thả.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc và đảo quốc Vanuatu hôm 10 tháng 4 bác bỏ tin tức nói rằng Bắc Kinh muốn thiết lập căn cứ quân sự vĩnh viễn tại quốc đảo nằm ở Thái Bình Dương này. Theo Reuters, Fairfax Media dẫn các nguồn tin giấu tên trước đó đưa tin rằng hai bên đã tiến hành các cuộc đàm phán sơ khởi nhằm tìm địa điểm đặt căn cứ quân sự ở Vanuatu. Cơ quan truyền thông của Australia đưa tin rằng viễn cảnh một căn cứ quân sự Trung Quốc ở gần Australia đã được thảo luận ở cấp cao nhất ở cả Canberra lẫn Washington. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Vanuatu Ralph Regenvanu phản bác tin đồn, đồng thời nói với kênh ABC của Australia rằng nước ông không muốn bất cứ nước nào đặt căn cứ trên lãnh thổ. Tại Bắc Kinh, theo Reuters, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng bản tin của Fairfax Media hoàn toàn không đúng sự thật, trong khi phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này nói đó là tin giả. Fairfax Media đưa tin rằng, theo thỏa thuận ban đầu, các tàu hải quân sẽ có thể cập cảng ở Vanuatu trước khi một căn cứ quân sự toàn diện được thiết lập. Trao đổi với các phóng viên ở Brisbane, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói rằng Canberra thực sự quan ngại về việc thiết lập bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào tại các đảo quốc ở Thái Bình Dương, láng giềng của chúng tôi. Quốc đảo nhỏ bé Vanuatu nằm cách Australia về phía đông khoảng 2.000 km, và từng là nơi đặt căn cứ của Hải quân Mỹ thời Thế chiến thứ hai nhằm đẩy lui quân đội Nhật khi lực lượng này tiến qua Thái Bình Dương tới Australia.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về bún đậu mắm tôm Hà Nội.
Nói đến Hà Nội mà chỉ nhắc 36 phố phường, Hồ Gươm, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Tây, rồi thì phở, bún chả cá lạ vòng, thì e ra quen thuộc và thiếu một thứ gì đó rất riêng của nơi này. Có lẽ đó là bún đậu mắm tôm. Nói đến món bún đậu mắm tôm nổi tiếng ngon, bổ, rẻ, sạch ở Hà Nội thì có nhiều quán. Nhưng phải nhắc đến quán Trung Hương, số 49, Ngọ Phất Lộc ở phố Hàng Buồm, nơi mệnh danh bà tổ bún đậu mắm tôm Hà Nội. Bà Đặng Thị Hương, chủ quán 49 Phất Lộc, người bán bún đậu mắm tôm đầu tiên, chia sẻ với VOA.
Năm 87, thì tôi nghĩ ra được cái nghề này, thì tôi gồng gánh gánh rong ra ngoài vỉa hè bán đầu hẻ, đầu ngõ để lấy cuộc sống sinh nhai. Thì được một thời gian sau thì cũng gọi là làm ăn được, gọi là tiến triển phát triển lên, thì tôi trở về, tôi cách về tại số nhà 49 ngõ Phất Lộc. Là quán của tôi là quán Trung Hương. Thì tôi cũng yêu mến cái nghề này 32 năm nay rồi.
Món bún đậu mắm tôm được xem là Hà Nội hồn, Hà Nội túy, lại mới hình thành từ thời hậu kinh tế tập trung bao cấp. Lúc đó thì quá hiếm, bà Hương nghĩ ra món bún đậu chấm mắm tôm và rau thơm để bán với giá bình dân. Đây cũng là bước khởi sự để món ăn này trở thành hồn cốt ẩm thực Hà Nội sau này. Khi kinh tế phát triển, người ta ăn bún đậu mắm tôm có kèm thêm lòng lợn luộc, chả cốm, thịt lợn ba chỉ luộc và có thêm bia, nước ngọt uống kèm, thay vì trước đây chỉ nước vối. Bà Đặng Thị Hương, chủ quán 49 Phất Lộc, người bán bún đậu mắm tôm đầu tiên, chia sẻ với VOA.
Cái thời khi tôi mới bán thì bún và đậu thì nguồn lo tìm kiếm rất là dễ. Lúc ấy thời là nó vẫn còn là chế độ vừa xóa bỏ bao cấp, thì người ta vẫn có cái mức độ kiểu như người dân ăn người ta chưa quan tâm lắm, vì lúc ấy người ta quan tâm đến về lương thực thực phẩm nhiều hơn là có được một chút thịt. Nhưng mà lúc ấy thì dân, thì những người dân nghèo, người ta mới thưởng thức cái món này là vì nó vừa mấy đồng tiền.
Chị Phạm Quỳnh Hương, thực khách Hà Nội, chia sẻ với VOA.
Ở đây thì so với mặt bằng chung mà nó hơi cao hơn một tí, nhưng mà em thấy là nó đáng. Vì là cái đậu ở đây thì có hai loại, là đậu thường, đậu bình thường, là, và cái đậu giòn, rất là bên ngoài nó rất là giòn, bên trong nó vẫn mềm ý. Thì nó ăn với cả cái món tôm đấy thì rất là ngon, rất là nó rất là tốt với cả đậu, với cả rau nữa. Thường là em thích nhất là chỉ có bún với đậu không thôi, còn mấy cái chả với lại chàng rau các thứ là chỉ có ăn thêm.
Nói về độ hấp dẫn và tính biến thể của bún đậu mắm tôm, có lẽ những quán mọc ra sau 49 Phất Lộc có những biến thể đẹp và hùng vĩ hơn, dùng lá chuối lót trên mẻ tre để đựng thức ăn. Nhưng bà Hương cho rằng môi trường bụi bặm thời khói bụi công nghiệp không cho bà niềm tin về độ sạch sẽ của lá chuối. Bà chọn mẻ inox để chứa bún đậu mắm tôm. Và món đậu ngon phải là đậu chiên bên ngoài vàng, giòn rụm nhưng bên trong mềm trắng trèo, thịt luộc hay bún, rau thơm phải sạch sẽ. Và quan trọng hơn hết là phải chú tâm thả hồn vía mình vào chiếc mẹt khi chế biến thức ăn cho khách. Chị Nguyễn Thu Hường, truyền nhân bún đậu mắm tôm của bà Hương, chia sẻ với VOA.
Em học một cách chế biến, cách pha mắm và cách rán đậu. Nhưng đặc biệt khi làm cho khách thì mình bày biện thì phải thả cái hồn vào đấy thì món ăn nó sẽ ngon hơn.
Nói như bà Hương thì con người có tôn giáo, có đạo, và khi làm bất cứ việc gì cùng dựa trên đạo lý mà làm. Bún đậu mắm tôm, nếu nghĩ đơn giản, chỉ làm món ăn, thậm chí ăn vặt. Nhưng để trở thành món ăn nổi tiếng một vùng và tìm được người thừa kế, tiếp tục phát triển, làm giàu thì phải có đạo lý. Đạo lý của bún đậu mắm tôm Hà Nội là ngon, bổ, rẻ và sạch.
Đến đây, mời quý khán giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ mỗi buổi tối thứ tư với luật sư Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và quý vị khán thính giả Đài Voa.
Dạ, chương trình hỏi đáp trực tiếp di trú hàng tuần từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với luật sư Khanh Phạm từ Texas, nhằm mang đến những thông tin về du học, du lịch, du hành cũng như là đầu tư vào Mỹ, cũng như tất cả những cái câu hỏi liên quan tới định cư Hoa Kỳ cũng sẽ được giải đáp. Chúng tôi có từng chủ đề theo từng tuần và chúng tôi nhận câu hỏi trực tiếp từ quý khán thính giả trong lúc theo dõi chương trình. Trong phần bình luận, quý vị có thể hỏi bất cứ những gì thắc mắc liên quan tới di trú Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ chuyển sang cho luật sư Khanh giải đáp ngay lập tức và trực tiếp trên Facebook của Đài VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt. Thưa luật sư, tuần trước mình đang nói về những cái diện bảo lãnh thân nhân rồi nhập tịch vân vân, nhưng mà đùng một cái có một cái thông tin mới là từ ngày 23 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam thông báo là Mỹ tạm dừng cấp các thị thực SR I-5 và R-5 cho công dân Việt Nam. Và cái thông tin này đã khiến cho nhiều người Việt hoang mang cũng như là lo lắng. Thì mình thấy tuần trước trong lúc mình làm chương trình nhập tịch Mỹ đó thì có rất nhiều câu hỏi liên quan. Và xin dành tuần này để giải đáp những thắc mắc đó thưa luật sư. Trước tiên mình nói về ba cái loại thị thực SR, I-5, R-5 mà họ tạm dừng trong lúc này. Thì xin luật sư giải thích cho từng cái dạng visa này. Nó là những cái visa gì dành cho những ai thưa luật sư?
Dạ thưa chị, cái này trước khi mình bắt đầu chương trình thì Khanh muốn nói quý vị là bây giờ lãnh sự quán họ vẫn tiếp tục nhận I-5 và R-5 tại vì ông Trump ông mới ký trong cái ngày mà cái luật nó đáng lẽ nó phải hết hạn á, ông Trump ông lại ký một cái luật mới coi như là cấp hạn cho thêm cái chương trình là Regional Investor này. Và ông ký đúng ngày 23 tháng 3 nó luôn, nên bây giờ cái thông tin của bên lãnh sự quán bên Việt Nam họ nói họ sẽ không làm những cái visa này, họ đã được lấy xuống rồi. Thì trước giống như, nhưng mà bây giờ quay về trở lại chương trình thì Khanh muốn nói là trước hết để trả lời câu hỏi chị Jamie. Cái I-5 và cái R-5 là cái loại visa cho những người nào mà có tiền để vào đầu tư vào nước Mỹ dưới dạng EB-5 qua cái chương trình Regional Center. Cho cái khu vực Targeted Employment Area hoặc là khu vực gần những cái thành phố lớn.
Dạ, tức là đầu tư nhưng mà phải qua những cái trung tâm khu vực. Và những cái trung tâm khu vực đó là phải là những cái khu vực đầu tư vào những cái nơi mà đang phát triển, đang cần những dự án phát triển phải không ạ?
Một là đang dự án trong những khu vực đang phát triển hoặc là dự án trong những khu vực đã coi như là hoàn toàn hoàn mỹ rồi. Có ví dụ mấy cái thành phố lớn và so với thành phố nhỏ chẳng hạn.
Dạ.
Thì quý vị lúc nào nếu mà quý vị có những cái tin thông tin về EB-5 thì quý vị biết có hai cái cách để mà đầu tư qua EB-5. Một là mình tự mở công ty riêng và mình đầu tư vào cái công ty của mình về cái vấn đề làm ăn của mình muốn làm bên này. Hoặc hai, mình chỉ bỏ vốn vào trong một cái regional center, có nghĩa là cái dự án họ đã có sẵn rồi, họ chỉ cần mình khuyên vốn vào thôi. Thì cái mà visa I-5 và R-5 là cho những cái dự án này. Chứ trước giờ về vấn đề luật pháp sở di trú họ chưa có bao giờ muốn cắt đứt về cái phần EB-5 cho cái đầu tư qua công ty mình mở công ty. Nhưng mà về cái chương trình EB-5 qua Regional Center thì cái luật nó cứ hết hạn. Mà hết hạn rồi lại bên là chính phủ Mỹ họ lại gia hạn tiếp. Thì cái lần vừa rồi đây là coi như là một lần hết hạn của cái Regional Center.
Center. Trước đây đã có những lần hết hạn và được gia hạn được chưa thưa luật sư, và có phải chờ lâu không?
Dạ thưa chị, câu hỏi chị rất là hay. Trong trước này chương trình Regional Center nó có hết hạn và có gia hạn vài lần, từ bắt đầu năm 97, năm 99, 2002, 2007, 2009 và lần cuối cùng là 2016, lúc mà họ hết hạn đúng một ngày. Họ hết hạn đúng một ngày, cái ngày thứ hai là chính phủ Mỹ họ lại ký cái giấy gia hạn lại tiếp.
Dạ.
Thì
như vậy mỗi lần mà hết hạn và chờ gia hạn lại thì cái thời gian nó khác nhau, chứ không nhất thiết là một năm hay là nửa năm hoặc là một tháng, một tuần gì hết, nó tùy theo từng thời điểm.
Dạ đúng, thưa chị rất đúng. Cái thời gian lâu nhất mà sở di trú để cho chương trình Regional Center hết hạn đó là từ coi như là cỡ một năm rưỡi, từ tháng 10 năm tháng 10 năm 2002 tới tháng 12 năm 2003, có nghĩa là hơn một năm đó. Thì cái đó là cái thời gian lâu nhất mà cái bên chính phủ Mỹ họ cho cái chương trình Regional Center coi như là hết hạn.
Yeah.
Nhưng mà họ vẫn gia hạn lại sau đó.
Yeah.
Nhưng mà sau này từ năm 2015 trở lại đó, thì mỗi lần sở di trú họ gia hạn cỡ 3 tháng, 6 tháng, 4 tháng, chứ họ không có gia hạn lâu dài. Thì cái lần gia hạn lần này ông Trump ông đưa ra là gia hạn tới ngày 30 tháng 9 năm 2018 năm nay. Thì trước hoặc sau cái ngày đó, nếu mà chương trình Regional Center này họ được gia hạn tiếp thì mình vẫn đi tiếp, còn nếu không thì có thể phải ngừng lại.
Dạ, nhưng mà thưa luật sư, tại sao phải có cái sự gia hạn, hết hạn mà không phải là mở ra thường xuyên cho tất cả những nhà đầu tư có cơ hội vào Mỹ thường xuyên?
Dạ thưa chị, bởi vì từ trước giờ bên luật di trú và những bên chính phủ Mỹ họ coi lại cái vấn đề mà cái sở di trú họ áp dụng cái luật EB-5 cho Regional Center thì họ thấy có nhiều cái khía cạnh mà cần phải thay đổi. Nên vì vậy họ cứ gia hạn để coi như là níu kéo thời gian để mà cho một cho bên tòa bạch ốc họ có một cái cơ hội để mà họ làm lại cái luật mới, hoặc là họ đưa ra một cái dự định luật mới để mà sửa lại cái Regional Center này. Cái cách mà cái Regional Center họ làm việc. Nên vì vậy họ cứ gia hạn về hoài để mà coi như là họ có muốn có một cái sự thay đổi gì nó chặt chẽ hơn cho Regional Center trên cái mặt luật pháp.
Dạ vâng. Chứ còn mà nếu mở ra mà gọi là vĩnh viễn đó thì nhiều khi có những cái lỗ hổng đó thì cũng khó có điều chỉnh được nếu không có luật. Dạ. Thì cái sự gia hạn này thưa luật sư, hiện bây giờ trong thời điểm này, hôm nọ 23 tháng 3 họ nói tạm dừng, và bây giờ theo thông tin mới nhất luật sư vừa cho biết á, là đã tiếp tục chạy lại. cho tới ngày 30 tháng 9 thưa luật sư.
Dạ đúng, dạ thưa chị, ông Trump cái bill mà ông ký là HR 1256 là gia hạn tới ngày 30 tháng 9 năm 2018.
Dạ, như vậy thì trong lúc này những người mà muốn nộp đơn xin cái I-5 hoặc là R-5 vẫn còn tiếp tục nộp được cho tới ngày 30 tháng 9, chứ không không cần phải lo ngại gì cả.
À, thưa chị, vẫn còn nộp được, nhưng mà cái này là Khanh muốn báo thêm cho quý vị ở Việt Nam mình biết là bởi vì năm nay về cái vấn đề về EB-5 không thôi đó, sở di trú họ đã cấp quá cái visa để mà cho mỗi nước họ có một cái con số cố định. Nếu mà mình qua cấp cái visa đó, mình cấp cái visa mà quá con số cố định đó thì cái ngày mà priority date của mình phải bị thụt lùi lại. Thì năm tháng tới có nghĩa tháng 5 á, là sở di trú họ dự tính á, là cái ngày priority date của những cái hồ sơ EB-5 cho nước Việt Nam sẽ bị thụt lùi lại tới cỡ Khanh nghĩ là tháng 10 2017 á. Thì bây giờ hiện tại nếu mà quý vị nào có cái đơn I-526 được chấp thuận rồi thì quý vị có thể xin thẻ xanh ngay lúc bây giờ luôn, quý vị không cần phải đợi mà qua consular, qua bên lãnh sự quán. Còn nếu mà cái hồ sơ của quý vị được chấp thuận cỡ đâu cách đây 2 tháng nữa thì tới lúc đó mình phải coi ngược lại cái ngày mà quý vị nộp cái đơn I-526 đó ngày nào, bởi vì tới lúc đó cái ngày priority date của EB-5 của quý vị sẽ bị thụt lùi lại tới tháng 10 2017. Thì bây giờ Khanh chỉ dự tính là tháng 10 2017 thôi, nhưng mà tới tháng 5 mình mới biết rõ hơn là cái ngày nó bị thụt lùi về tới ngày nào.
Dạ, thế còn SR thì sao thưa luật sư?
Dạ, SR thì giống như cách đây vài chương trình thì em và chị có nói về cái vấn đề những cái người xin visa đi qua đây để tu hành rồi đó, cái religious visa đó. Thì cái SR visa cho là những cái người religious worker, cho những cái người đi làm về vấn đề tu hành chứ không phải... thì họ coi như là cái visa đó, cũng nếu mà ông Trump ông không có ký cái HR 1256 này thì cái visa nó đã cũng hết hạn ngày 23 tháng 3 vừa rồi luôn.
Yeah.
Nhưng mà ông lại ký nên cái SR này nó vẫn được cái tiến hành tới và nó họ sợ bên lãnh sự quán họ vẫn cho những cái người nào muốn qua đây để mình đi cứ gọi là cái religious worker á, họ vẫn có thể xin cái visa đó được.
Dạ, cũng tới ngày 30 tháng 9 phải không ạ?
Dạ, vẫn là 30 tháng 9 2018.
Dạ, tức là hiện bây giờ mở cửa tiếp tục nhận cái đơn xin visa SR, I-5, R-5 cho tới ngày 30 tháng 9. Đó là cái thời hạn tạm thời như thế này để họ gia hạn trong lúc mà chờ đợi có thêm quyết định tiếp theo. Thì ngay bây giờ những cái hồ sơ nào mà đang định xin nộp để mà xin những cái visa này đó thì vẫn xúc tiến, vẫn tiếp tục, quý vị không có cần phải ngần ngại. Thưa luật sư, nhưng mà nói về I-5 và R-5 để mình phân biệt rõ, cũng là dạng EB-5 đi đầu tư vào Mỹ, nhưng mà tại sao nó là I-5 và R-5 hai dạng khác nhau, nó khác nhau như thế nào?
Dạ thưa chị, cái I-5 á, là cho những cái nào mà chương trình dự án và những cái khu mà đang coi như nó gọi là targeted employment area, cái những cái khu mà có cái công việc làm thấp, cái số người việc làm thấp, thì mấy cái đó thì quý vị biết lúc mà quý vị làm cái EB-5 nó có hai cái mức mà quý vị phải đầu tư. Một là 1 triệu cho những cái thành phố lớn, những cái không phải nó gọi là not targeted employment area, và 2,500,000 cho những cái khu vực nào mà họ gọi là targeted employment area, có nghĩa họ muốn kích thích cái vấn đề mà cái những cái công người trong ngăn trong đó họ có công ăn việc làm. Thì cái I-5 á là cái visa mà cái số mật mã cho sở di trú họ dùng để cấp cho visa cho quý vị nào đầu tư cái dạng EB-5 qua regional center và mà vào những cái nơi targeted employment area. Còn cái R-5 cũng là một cái mật mã của sở di trú họ cấp cho quý vị nào đang đầu tư EB-5 qua những cái nơi mà nó gọi là không có phải targeted employment area, có nghĩa là cái số tiền đầu tư của quý vị vào cái khu đó là ít nhất là 1 triệu trở lên.
Một triệu trở lên, dạ.
Yeah. Cái I-5 và R-5 quý vị nhớ chỉ là cái mật mã để sở di trú họ cấp cái visa cho quý vị thôi, chứ không phải là nó có định nghĩa gì hết đó.
Dạ, nhưng mà nó khác nhau ở cái mức tiền đầu tư phải không luật sư?
Dạ đúng, dạ thưa chị rất đúng. I-5 có nghĩa là những cái dự án nào mà trong cái khu vực mà targeted employment area và cái số tiền đầu tư là ít nhất 500,000 trở lên.
Vâng.
Còn cái R-5 là những cái dự án trong cái những cái khu vực mà không có cần phải không phải là target employment area và cái số tiền là ít nhất là 1 triệu trở lên.
Phải 1 triệu và bất chấp là cái chỗ nào mình đầu tư cũng được, chứ không có nhất thiết là những cái khu vực đang cần phải phát triển công ăn việc làm.
Dạ, thông thường thì nếu mà mình đầu tư vào cái khu vực cần phát triển công ăn việc làm thì mình nói chung là mình chỉ cần bỏ 500,000, ít nhất là 500,000 thôi. Thì nếu mà quý vị nào có muốn bỏ hơn thì vẫn ok, cái đó là quyền của quý vị thôi.
Dạ. Nhưng mà với dạng R5 là 1 triệu đó thì nó không có giới hạn ở cái lĩnh vực, cái khu vực quý vị đầu tư, phải không?
Dạ thưa chị, rất đúng.
Dạ. Thế còn R5 là cho chung cái dạng là tôn giáo như rồi mình nói là R1 đó luật sư. Bây giờ là R5 thì R1 với R5 khác nhau thế nào?
Thưa chị, cái này mình không có muốn nói lộn nha. R1 là cái visa cho religious worker, R5 là cái code, cái designation cho những cái người đầu tư về vấn đề EB5.
Trời mày xin lỗi, SR. Dạ, ý trời mày muốn hỏi là SR à. Dạ.
Dạ, SR là cho những cái người religious worker, giống như là không có phải là mà những cái người cha, họ không phải là những cái ông sư, thì những cái người religious worker khác, có nghĩa là những cái người họ muốn, ví dụ là cái người này họ làm cái tượng Phật đi, họ đẽo tượng Phật đi, họ làm đó, thì họ muốn bên chùa bên Mỹ này muốn đưa cái người đẽo tượng Phật đó qua đây để làm cho chùa, để mà coi như cái làm mấy cái tượng Phật hoặc là mấy cái mô hình cho tổ chùa, thì cái loại người đó họ gọi là religious worker, họ có thể xin những cái người đó qua đây như vậy.
Yeah.
Thì nếu mà ông Trump ông không có gia hạn cái SR visa này thì đáng lẽ những cái người này họ không có thể qua được sau ngày 23 tháng 3 2018, nhưng mà ông lại gia hạn nên những người này vẫn đi được. Còn Khanh muốn đính chính một cái nữa là về cái vấn đề R1 visa cho những ông sư hoặc là những cái người cha, thì cái visa đó chưa bao giờ hết hạn, họ không có ngày hết hạn.
Yeah.
Thì nên vì vậy, cho dù bên lãnh sự quán họ không có làm cái visa SR cho những cái người religious worker, họ vẫn làm cái R1 visa cho những ông cha hoặc là ông sư muốn qua đây mà để coi như là đi tuyên truyền đạo của họ.
Dạ, vâng, Trâm ý hỏi cái sự khác biệt giữa cái R1, tức là visa đi sang Mỹ phục vụ tôn giáo, với lại cái SR là cái visa cho những người lao động trong ngành tôn giáo. Đó thì yeah. Nó khác nhau như thế nào? Thì luật sư vừa giải thích là R1 là cho những vị tu hành mà có cấp trong tất cả các đạo khác nhau, có cấp tức là từ bậc trụ trì hoặc là từ bậc linh mục trở lên đó. Dạ.
Yeah.
Còn dạ còn SR là những cái vị mà theo làm việc theo cái ngành tu hành nhưng không có phải là tu có cấp bậc, phải không thưa luật sư?
Yeah, đúng. Dạ, dạ vâng. Đúng.
Dạ. Nhưng mà hôm bữa khi nói về R1 á thì luật sư cũng có nói là bây giờ Mỹ chỉ chấp nhận cho những người tu hành có cấp, tức là rất là cao, mới là sang Mỹ, được sang Mỹ phục vụ tôn giáo thôi. Không có cấp, tức là dưới vị trụ trì hoặc dưới linh mục thì không có thể nào mà xin được cái...
Yeah, yeah. Bữa đó Khanh nói với chị bởi vì Khanh cũng biết là cái SR họ sắp ngưng á. Nhưng mà bây giờ vấn đề cái SR họ vẫn cho tiến triển, sở di trú vẫn cho tiến triển tới, nên mình vẫn cứ xin được nếu mà mình có thể có cái cơ hội.
À vâng, như vậy cho tới thời điểm này đó, thông tin mới nhất là chưa có gì trục trặc trở ngại cho tất cả những cái loại visa này, R1, SR hoặc là I5, R5 cho EB5. Dạ.
Đúng.
Dạ, ngay lúc này có một câu hỏi liên quan tới EB5, Yến Trần, hiện nay sở di trú đang giải quyết cho những hồ sơ EB5 đã có hồ sơ I-526 tháng mấy năm 2016 thưa luật sư?
Vấn đề bây giờ cái I-526 á, thì sở di trú họ không phải là sở di trú mà cái văn phòng họ gọi là Immigrant Investor Program Office, họ nói cái thời gian mà quý vị phải đợi lúc mà quý vị nộp cái đơn I-526 vào là ít nhất từ 25 tháng tới 32.5 tháng, có nghĩa là 2 năm hoặc là cỡ gần 2 năm rưỡi thì quý vị mới có một cái câu trả lời của cái văn phòng này về cái quyết định của cái I-526 của quý vị. Nếu mà chị nói là chị nộp năm 2016 thì tùy coi tháng nào của 2016. Nếu mà chị đợi nộp cỡ đầu năm 2016 thì có thể là sở di trú họ sẽ cho chị một câu trả lời rất là nhanh, bởi vì theo thông tin của họ thì họ nói là cỡ 25 tháng tới 32.5 tháng để mà duyệt cái đơn I-526 này.
Dạ vâng, trong lúc này đang nói về những cái diện mà đầu tư để định cư hoặc là cái dạng thị thực SR đi sang Mỹ phục vụ trong lĩnh vực tôn giáo. Những câu hỏi nào liên quan xin quý vị vui lòng gửi ngay. Trong lúc chờ đợi những câu hỏi liên quan, Trà My xin dành thời gian để trả lời những câu hỏi khác. Trúc Gà xin hỏi luật sư, ba mẹ bảo lãnh con trên 21 tuổi, còn độc thân, bao lâu, có cách nào nhanh hơn không?
Thưa chị, cái bố mẹ mà bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi mà nếu mà bố mẹ có quốc tịch đó thì cái thời gian đợi là ít nhất cũng cỡ là 7 năm nếu mà chưa gửi nộp hồ sơ. Tại vì bây giờ cái dạng F1 là coi như là bố mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con cái chưa lập gia đình, họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 3 năm 2011. Về cái vấn đề mà bố mẹ mà thường trú nhân là người có thẻ xanh mà bảo lãnh cho con cái trên 21 tuổi mà chưa lập gia đình thì cái ngày đợi là cũng là ngày 1 tháng 3 năm 2011. Thì thưa chị, không có cách nào để mà coi như làm cái hồ sơ này đi tiến hành nhanh hơn, bởi vì cái này là bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra cái ngày priority date này theo cái mức mà sở di trú họ có thể cấp cái visa, bao nhiêu visa cho bao nhiêu người, thì đây là những cái người mà cái thời gian mình còn phải đợi.
Dạ vâng, câu hỏi này liên quan tới đầu tư để được định cư. Thưa luật sư, em gái tôi có hồ sơ I-526 từ tháng 7 năm 2016, thì dự kiến khi nào sẽ được chấp thuận?
Dạ thưa anh, nếu mà tháng 7 2016 thì Khanh nghĩ là ít nhất là cỡ 6 tháng tới 1 năm nữa, tại vì Khanh mới vừa nói là cái thời gian mà bên cái investor program họ dùng là cỡ 25 tháng tới 32.5 tháng, có nghĩa là ít nhất là 2 năm tới 2 năm rưỡi. Thì cái hồ sơ của em của anh gần đủ 2 năm, tới tháng 7 năm mới 2 năm, nên Khanh nghĩ trong vòng 1 năm sẽ có câu trả lời.
Dạ, Nguyễn Diệp Hoàng Phú xin hỏi là nghe nói đầu tư 500.000 đô la vào Mỹ là sao? Xin giải thích.
Dạ thưa anh, cái này là về chương trình EB-5, cái này cho Regional Center hoặc là cho Direct Investment. Nếu mà giải thích thì rất là dài dòng, bởi vì không có một người luật sư nào họ có thể giải thích mấy cái câu này trong vòng 2-3 phút hết rồi. Nên nếu mà anh muốn trong tương lai em và chị Trà My làm cái chương trình khác thì anh có thể quay vào để mà tìm theo thông tin. Còn nếu mà bây giờ nói em ngồi giải thích cho anh thì nó rất là dài.
Nhưng mà nôm na mình có chị, bạn có thể hiểu rằng là nếu bạn có 500 ngàn và muốn đầu tư vào Mỹ đó, vào những cái dự án chung á, hùng hạp vốn liếng đó.
Thưa chị, mà có hai cách để đầu tư. Một là qua những cái dự án Regional Center đã thành lập sẵn rồi. Hoặc hai, mình có thể tự mở một cái công ty riêng để mình muốn đào tạo về, muốn đầu tư về cái lĩnh vực riêng của mình thì cái đó tùy. Và nếu mà mình mở công ty riêng thì mình ít nhất mình phải thuê 10 người để mà làm cho mình, và 10 người này mình phải trả lương cho họ cố định theo cái chức vụ của họ.
Dạ vâng. Và như vậy thì trong những hai cái dạng đầu tư này thì bạn có cơ hội được cấp thẻ xanh, phải không ạ?
Dạ thưa chị, đúng, rất đúng.
Dạ vâng. Đó là một cách tổng quát ha. Bạn muốn tìm hiểu kỹ thêm thì chúng tôi sẽ có chương trình nói về EB-5 sau này. Mặc dù trước đây cả gần một năm nay, chắc là hơn một năm, chúng tôi cũng đã thực hiện một chương trình này với một vị luật sư khác. Nhưng mà nếu quý vị không có tiện để mà trở lại thời gian đó thì xin chờ nha. Xin đón xem vào những tuần kế tiếp chúng tôi sẽ thực hiện EB-5. Lan Phương xin hỏi diện EB-3 năm nay có quota đã hết chưa?
Thưa chị, EB-3 thì không có hết quota, vẫn cái ngày priority day vẫn là current cho những người Việt Nam của mình. Nên nếu mà cái labor certification được chấp thuận, mà tới lúc mà chị khai cái đơn I-140, chị có thể là xin cái đơn thẻ xanh liền ngay lúc đó nếu mà chị đang ở Mỹ. Còn nếu mà chị không có ở Mỹ, lúc mà cái đơn I-140 được chấp thuận thì chị có thể xin thẻ xanh, xin cái thị thực qua bên lãnh sự quán để mà qua đây để mà có thẻ xanh. Chị không có cần phải đợi, tại vì bây giờ nó hiện tại nó current.
Nhưng mà thưa luật sư, cũng nhân đây cũng nói luôn cho những người đang nghe EB-3 là gì thưa luật sư, rất tóm tắt thôi.
Dạ thưa chị, EB-3 là cho coi như là đi lao động qua Mỹ mà để xin thẻ xanh, chứ không phải là đầu tư, có nghĩa là lao động.
Đi lao động xin thẻ xanh. Vâng. Cảm ơn luật sư. Câu hỏi kế tiếp theo thứ tự từ trên xuống nhé. Thì Khôi Trần, luật sư đẹp trai quá. Cảm ơn bạn. Xuân Diệu, xin hỏi luật sư, diện F4 bác em bảo lãnh gia đình em và hai gia đình nữa, ngày nộp 5 tháng 1 năm 2005, nhận được giấy chấp thuận là 4 tháng 6 2009, năm nay em 27 tuổi, có ăn theo được không hay phải đợi bố mẹ em qua rồi bảo lãnh em?
Thưa chị, hình như em đã trả lời cái câu trả lời này cho chị, tại vì hình như một là chị hoặc hai có người khác họ có gửi email để hỏi cái chương trình quá giống như vậy. Thì cái hồ sơ của chị ví dụ là nộp năm 2006 phải không chị Trà My?
Nộp năm 2005, dạ.
Nếu mà nộp 2005, tháng mấy năm 2005 ạ?
Tháng Giêng năm 2005, được chấp thuận tháng 6 2009.
Ok, từ 2005 tới 2009 có nghĩa là cho là sở di trú họ dùng cái đơn, họ dùng cả 4 năm 6 tháng để mà họ duyệt cái đơn của chị. Thì bây giờ chị mà 27 tuổi, cho dù bây giờ tới cái ngày mà priority day của chị đã current đi, chị 27 tuổi nhưng mà trừ 4 năm 6 tháng chị vẫn quá 21 tuổi, chị đi không được. Nên vì vậy bố mẹ chị phải qua đây có thẻ xanh xong mới quay ngược lại bảo lãnh cho chị.
Dạ, cảm ơn luật sư Uyên.
Chị bị age out rồi đó.
Dạ, Uyên Nguyên Cao, tôi kết hôn với chồng là người Việt quốc tịch Mỹ. Tôi đã có social, chưa có thẻ xanh 2 năm và chồng tôi bị mất 6 tuần trước, vậy có được cấp thẻ xanh không?
Dạ thưa chị, nếu mà chị qua bên Mỹ mà chị kết hôn, và tùy nha, nếu mà chồng chị về Việt Nam rồi xong cưới chị rồi xong đưa chị qua đây dưới cái dạng qua bên lãnh sự quán á, thì lúc mà chị vào chị đóng cái tiền 222 đồng, thì cho dù thì sở di trú họ sẽ cỡ ít nhất là 150 ngày sau khi chị qua họ sẽ cấp cái thẻ xanh cho chị. Cho dù chồng chị mất hay không họ vẫn cấp thẻ xanh. Còn nếu mà chị ở bên Mỹ này, chị cưới chồng chị và chị điền cái đơn để xin thẻ xanh, chị gửi vào cho bên sở di trú để họ gọi chị đi phỏng vấn, mà trước khi họ gọi chị đi phỏng vấn chồng chị lại mất, thì tới lúc đó cái hồ sơ của chị thay vì cái đơn I-130 chị phải quay ngược lại, chị làm cái đơn nó gọi 360 cho những cái người mà đã bị quá, không? Bị quá thì sau đó thì sở di trú họ sẽ coi duyệt lại và chị phải chứng minh là chị và chồng chị cưới nhau và coi như là coi như không có phải là gian lận, nên sở di trú có thể cho chị thẻ xanh. Còn nếu trường hợp thứ ba, chị ở bên này, chị vẫn đã coi như là nộp giấy tờ với sở di trú rồi và đã đi phỏng vấn rồi và sở di trú họ sẽ nói họ cấp trở thành thẻ xanh cho chị. Rồi sau đó chồng chị mất, chị đừng lo, thẻ xanh của chị vẫn có đó.
Dạ. Yeah. Câu hỏi kế tiếp của vị này đó là tôi phải chờ giấy mời đi phỏng vấn để cấp thẻ xanh hay là tôi gọi điện thoại cập nhật tình trạng của chồng tôi cho sở di trú biết?
Dạ, bây giờ nếu mà chồng của chị đã mất rồi thì bây giờ tốt nhất là chị quay ngược lại, chị làm cái đơn I-360, chứ cái đơn I-130 coi như là không có còn tiến hành tới được nữa, tại vì cái đơn I-130 thông thường nó sẽ bị bác bỏ lúc mà cái người đương đơn họ bị mất. Nên vì vậy bây giờ cái hồ sơ I-130 của chị nó lại quay ngược lại, nó thành nó đơn, nó gọi là cái I-360. Thì chị tốt nhất là chị làm lại cái đơn I-360, chị vẫn nộp hết bằng chứng như mà lúc mà chị nộp về cái vấn đề xin thẻ xanh của chị với sở di trú. Tới lúc đó họ sẽ quay ngược cái hồ sơ của chị lại theo cái dạng quá phục.
Dạ, Danny Châu, ba đứng hồ sơ đi Mỹ theo diện F4, ngày Priority Day là 16 tháng 2, 2009. Người hỏi là sinh năm 93, em gái sinh năm 94, được kèm theo trong hồ sơ tại thời điểm nộp thì cái người hỏi 16 tuổi, hiện tại đã 25 tuổi rồi. Cho tới ngày đi đó thì liệu cái người hỏi này có đi được hay không? Nếu không được dạ, thì phải làm thủ tục gì?
Biết là, dạ thưa chị, trước hết phải biết cái ngày mà sở di trú họ chấp thuận cái đơn I-130 như thế nào. Và bây giờ nếu mà cái hồ sơ được gửi vào 2009, bây giờ họ mới, sở di trú mới duyệt tới ngày 22 tháng 8 2004, có nghĩa phải đợi ít nhất là 5 năm nữa.
Dạ.
Theo Khanh thấy, lúc mà quý vị nào mình nộp cái hồ sơ mà quý vị con cái mà muốn đi ăn theo đó quá 16 tuổi đó thì cơ hội đi rất là thấp. Bởi vì trước hết mình phải đợi coi như là 14 năm để mà tới cái ngày priority day của mình. 14 năm sau chị 30 tuổi rồi, cho dù em làm bài toán như thế nào em trừ, chị cũng không có thể nào mà quá ít hơn 21 tuổi được. Nên vì vậy cái dạng F4, những cái hồ sơ mà anh và chị em bảo lãnh lẫn nhau, nếu mà làm lúc mà con cháu họ còn rất là nhỏ tuổi thì yes, cơ hội đi rất là cao. Nhưng mà nếu mà làm cái hồ sơ lúc mà con cháu có 14, 15, 16 tuổi rồi thì cơ hội đi, những con người con cháu đó đi ăn theo rất là thấp.
Dạ, câu hỏi tiếp theo, hồ sơ tháng Giêng 2018, mấy tháng nữa mới được gọi phỏng vấn theo diện kết hôn?
Dạ, thưa, tháng Giêng 2018 mới nghĩa là mới 2 tháng đây, cách đây 2 tháng rồi, ngồi đợi thêm một chút đi ạ. Và Khanh muốn biết là nộp bên nào, nếu mà cái người được bảo lãnh là ở bên nước ngoài hoặc là người bảo lãnh ở bên Mỹ. Nếu người bảo lãnh ở bên nước ngoài thì ít nhất cỡ 12 tới 15 tháng sau từ cái ngày nộp đơn, nếu mà hồ sơ không có vấn đề gì hết thì cỡ sẽ tới cái ngày phỏng vấn để mình đi qua đây.
Dạ.
Còn nếu mà cái người được bảo lãnh ở bên Mỹ á thì ít nhất cũng là tùy theo cái khu vực mà quý vị ở nhé, thì Khanh chỉ nói về Texas thì cũng là 15 16 tháng từ cái ngày mình nộp đơn tới cái ngày gọi đi phỏng vấn.
Dạ, trên dưới 1 năm ha. Tuyết Waller xin hỏi là chồng ở Mỹ bảo lãnh vợ ở Thụy Điển thì cái tiến trình làm hồ sơ có giống như là ở Việt Nam hay không?
Dạ thưa chị, y hệt, nó không có khác biệt gì hết ạ. Cho dù chị muốn cưới người ở bên Mỹ hoặc là bên Canada hoặc đâu cũng vậy, chỉ là mình cưới người nước ngoài thì cái tiến trình nó vẫn y hệt giống như mình cưới người bên Việt Nam, không có khác biệt.
Câu hỏi tiếp theo, diện EB3 cho người Việt Nam có khả thi hay không? Tức là người Việt Nam có nhiều cơ hội đáp ứng được cái diện EB3 không luật sư?
Dạ thưa, cái diện EB3 không phải là mình tính theo cái dân tộc của mình, mà mình tính theo cái khả năng của cái người được bảo lãnh và cái công ty đó, cái nhu cầu của họ là như thế nào. Chứ không, mình không có tính theo cái khả năng khả thi cho cái nguyên cái dân tộc người Việt Nam của mình nhé.
Yeah.
Nên nếu mà anh ví dụ ăn cái người đọc đề dạng người mà đặt ra câu hỏi, ví dụ anh hoặc chị là có đủ khả năng để mà đi qua đây làm cho công ty bên này, và công ty bên này họ đúng là họ tìm người mà họ tìm không ra, nên vì vậy họ muốn thuê anh chị á, thì yes, nếu mà làm như vậy được thì cái EB3 nó rất khả thi cho anh Thiện.
Dạ,
còn
vâng,
nếu mà mình nói là trên dân tộc thì cái đó không phải đâu.
Dạ vâng. Tâm Nguyễn Thanh, hồ sơ F2A, ngày ưu tiên là 21 tháng 3, 2016. Khi nào mới có ngày chấp thuận?
Cái ngày chấp thuận đáng lẽ họ đã chấp thuận từ sở di trú đã chấp thuận cái hồ sơ này từ lâu rồi. Nếu mà sở di trú vẫn chưa chấp thuận cái hồ sơ này, đáng lẽ nên chị nên nói gia đình gọi vào sở di trú. Bởi vì bây giờ F2A họ đã duyệt tới ngày 22 tháng 3, 2016, có nghĩa là cái hồ sơ của chị đã được coi như bây giờ nên chuyển vào bên trung tâm thị thực, hoặc là đang nên vào cái, nếu mà ở đây hợp pháp, ở nước Mỹ hợp pháp thì bây giờ nên xin thẻ xanh của sở di trú. Còn nếu mà từ lúc mình nộp đơn tới giờ mà sở di trú chưa có chấp thuận á, Khanh đề nghị gọi sở di trú liền để coi cái vấn đề nằm ở đâu. Có thể sở di trú họ đòi mình bổ sung thêm giấy tờ, nhưng mà mình là những cái giấy tờ, những cái thư đó bị thất lạc, và quý vị nên tốt nhất gọi liền cho sở di trú ngay bây giờ nếu mà chưa có giấy tờ được chấp thuận nhé.
Dạ vâng, Sumi hỏi thăm gia hạn thẻ xanh ở Cali thời gian bao lâu mới xong?
Dạ thưa chị, tùy theo cái từ chị mà nói là gia hạn là như thế nào. Nếu mà chị nói gia hạn có nghĩa là chị đã có thẻ xanh rồi và thẻ xanh của chị hết hạn và chị muốn xin cái thẻ xanh mới, thì cái thời gian đợi là ít nhất từ 9 tháng tới 12 tháng. Còn nếu mà chị nói gia hạn có nghĩa là chị có cái thẻ xanh có hạn 2 năm mà bây giờ chị muốn xin cái thẻ xanh vĩnh viễn, thì bên Cali á, thì Khanh lần cuối cùng Khanh nhớ là cỡ 9 tới 10 tháng từ cái ngày mình nộp đơn. Còn nếu ngoài đó Khanh không biết cách nào gia hạn thẻ xanh khác được.
Dạ vâng, Vân Nguyễn F4, ngày chấp nhận là 15 tháng 3 2005, khi nào được phỏng vấn thưa luật sư?
Dạ thưa bạn, cái ngày priority day là 2005 thì không phải là khi nào được phỏng vấn, mà trước hết mình phải coi cái hồ sơ của mình đã được gọi là concurrent chưa, có nghĩa là mình đã trùng với cái ngày priority day mà bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra chưa. Bây giờ về cái dạng F4 họ mới đưa ra tới ngày 22 tháng 8 2004, có nghĩa là quý vị phải đợi ít nhất cả một năm nữa. Một năm nữa quý vị thì tới lúc đó quý vị mới được gửi giấy tờ và bên trung tâm thị thực, thì cái quá trình đó nếu mà mình làm không có vấn đề thì cỡ 6 tới 9 tháng nữa. Sau đó một khi trung tâm thị thực họ hoàn tất cái hồ sơ, họ được gửi ba cái giấy lá thư và báo cho mình biết là ô hồ sơ được hoàn tất rồi, bây giờ sẽ gửi về cho bên lãnh sự quán Việt Nam á, thì mình tính cỡ 3 tháng từ ngày mình có lá thư đó thì mình mới biết có cuộc phỏng vấn. Bây giờ cái câu trả lời cho câu hỏi của bạn đó là chưa đâu, bởi vì cũng chưa tới phiên bạn để mà gửi qua bên trung tâm thị thực nữa.
Dạ vâng, Võ Tuấn Vũ xin luật sư chia sẻ về tỷ lệ thành công khi đầu tư vào Mỹ.
Dạ thưa anh, vấn đề tỷ lệ thành công từ khi vào Mỹ coi như 50-50, tùy theo cái vấn đề cái nguồn tiền của anh là một, và cái thứ hai anh bỏ đầu tư vào dự án hoặc là anh mở công ty. Cái thứ ba cái quan trọng nữa là tùy theo cái người luật sư anh khai, cái người đó anh thuê, tại vì cái người đó nếu họ biết làm họ sẽ chỉ dẫn cho anh làm như thế nào. Phần lớn của những cái người mà họ có vấn đề bên Việt Nam là về cái nguồn tiền thôi, cái nguồn tiền là một, và cái thứ hai cái phần lớn lần thứ hai là có nhiều người ta không có muốn sợ mất tiền họ bỏ vào cái regional center, tại họ cứ đinh ninh rằng là cái regional center nói là nếu mà làm ăn không được thì sẽ hoàn lại cái số tiền này. Thông thường quý vị nên đọc rõ lại cái hợp đồng của quý vị và cái regional center nhé, nó nói rất là vui chứ không phải là không. Nếu mà cái đó Khanh chỉ khuyên quý vị đọc lại thôi. Còn về cái vấn đề khả thi á, nếu mà quý vị nào có đầu óc kinh doanh, quý vị muốn mở công ty bên này mà để mà làm cái direct investment, thì Khanh thấy có rất nhiều người ta làm được. Khanh chỉ là phần lớn của những cái hồ sơ có vấn đề mà Khanh có biết qua là Khanh biết một là về vấn đề nguồn tiền.
Yeah.
Cái thứ hai á, là mình bỏ vào mấy cái regional center mà coi như mấy cái regional center họ một là họ làm giả, hoặc hai là coi như họ lừa đảo mình, hoặc ba là họ có vấn đề trên với sở di trú.
Dạ vâng, luật sư nói 50-50 tức là mình hiểu hên xui nha, nôm na là hên xui, tức là mình phải kỹ lưỡng, gọi là nghiên cứu kỹ trước khi quyết định, chứ không ai có thể nói rằng là cái việc này là hoàn toàn thành công hoặc là thành công bao nhiêu phần trăm thì rất là khó nói.
Dạ. Thưa chị, anh muốn thêm nữa là có nhiều người bên này họ biết là bên Việt Nam đang có nhu cầu để đi qua dưới dạng MB5 nên họ về, họ có lừa đảo cũng nhiều lắm chứ không phải là không. Khanh có tư vấn cho những người bạn của Khanh về ở bên EB5, ở bên Việt Nam, họ qua đây họ muốn làm EB5. Họ nói Khanh có thể nào mà coi những cái công ty bên này không? Khanh có coi là có nhiều cái rất là coi như là lừa kinh khủng lắm chứ không phải là không. May là Khanh ngăn mặt lại chứ không là coi như bị lừa một cú rất là nhiều tiền rồi đó.
Vâng, tức là những công ty ma, những công ty mạo danh không có thật.
Yeah.
Yeah. Có rất là nhiều những cái rủi ro, cho nên khi mà quý vị bỏ tiền đầu tư thì cũng phải nên nghiên cứu trước, thăm dò thị trường trước, chứ không phải là nói là cái diện visa này có thẻ xanh là dễ dàng đâu. Cái này là cái quy chế của Mỹ cho phép như vậy thôi, nhưng mà có rất là nhiều những cái người ở trung gian đó, họ tận dụng, họ lợi dụng cơ hội để họ làm ăn phi pháp, họ lừa đảo nữa, thành ra cũng rất là cẩn thận. Xin luật sư... Dạ, thưa luật sư, xin có nhiều bạn ở đây xin số phone, xin email của luật sư để liên lạc.
Dạ, số điện thoại văn phòng là 281-530-6888. Một lần nữa, số điện thoại văn phòng là 281-530-6888. Thông thường quý vị mà gọi vào, mình nói chuyện với người giúp đỡ cho Khanh là chị Thanh đó. Chị cũng biết nhiều lắm, nếu có nhiều câu hỏi chị trả lời được. thì quý vị cứ hỏi, còn nếu không thì Gia có thể nói chuyện với Khanh Thẳng.
Dạ. Còn email
email là khanh là khanh.phạm dòng bpsos.org.
Dạ, một lần nữa xin cảm ơn luật sư Khanh Phạm, luật sư di trú từ Texas rất là nhiều vì thời gian cũng như là những thông tin bổ ích góp vào cho chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
Cảm ơn chị Trà My và Khanh, cảm ơn quý vị khán giả đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đã 100 năm kể từ khi nhà thơ đồng thời là lính bộ binh Anh, Wilfred Owen mô tả một binh sĩ ngạt thở vì khí chlorine trong Thế chiến thứ nhất. Tôi thấy anh ta chết trong tất cả những giấc mơ của tôi. Trước cái nhìn vô vọng của tôi, anh ấy ngã vào người tôi, yếu dần, ngạt thở, chết. Trong một nhận định tại Hội đồng Bảo an ngày 4 tháng 4, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley chỉ ra rằng Thế chiến thứ nhất là lần đầu tiên vũ khí hóa học được sử dụng trong xung đột thời hiện đại. Sự đau đớn khủng khiếp vì loại vũ khí này khiến cho thế giới lần đầu tiên có hành động cấm sử dụng vũ khí hóa học và sau đó cũng cấm sản xuất và tồn trữ. Chúng ta đã tin tưởng rằng chúng ta có thể hủy diệt mãi mãi mối đe dọa này, Đại sứ Haley nói. Tuy nhiên, Tổng thống Syria Bashar al-Assad là một người với những mục đích khác. Năm 2013, Assad sử dụng vũ khí sarin chống lại chính người dân của mình tại vùng ngoại ô Damascus. Hình ảnh hàng trăm đàn ông, đàn bà, trẻ em thiệt mạng gây xúc động trên toàn thế giới. Để đáp ứng, theo Đại sứ Haley nhắc lại, Liên Hợp Quốc đã chấp nhận nghị quyết 2118 bắt buộc phải tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của chế độ Assad. Năm 2015, Liên Hợp Quốc thiết lập cơ chế điều tra chung để xác định những người sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Tuy nhiên, một thành viên của Hội đồng Bảo an là Nga đã che chở chế độ Assad đối với bất cứ hậu quả nào, sau đó còn ngăn chặn Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tái tục cơ quan điều tra chung, bà Haley nói. Thế giới, bà nói tiếp, vẫn còn nhiều nguy hiểm vì vũ khí hóa học. Chế độ Assad tiếp tục thả bom chlorine lên đàn ông, đàn bà và trẻ em vô tội. Khi không phải chịu hậu quả đối với những hành động như vậy, những người khác sẽ noi theo, Đại sứ Haley tuyên bố. Như việc sử dụng chất độc thần kinh tại Salisbury và Kuala Lumpur là những bằng chứng rõ rệt. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an nhân kỷ niệm một năm chế độ Syria thả bom hóa học xuống thành phố Khan Sheikhoun, giết chết một số thường dân, Đại sứ Haley thách thức Hội đồng Bảo an tiếp tục cuộc chiến chống vũ khí hóa học và quy trách cho bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào, sử dụng loại vũ khí này. Chúng ta hãy sử dụng cuộc họp này như là bắt đầu một đối tác mới và tái tục cam kết chấm dứt sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, bà Haley nói. Ngay cả với tất cả những sự chia rẽ sâu sắc tại Hội đồng Bảo an, Hoa Kỳ từ chối tin rằng chúng ta không thể đến với nhau một lần nữa để ngăn chặn vũ khí hóa học. Không chỉ để bảo vệ người dân Syria, nhưng cũng để bảo vệ tất cả chúng ta.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư, ngày 11 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.